Đan Vũ Càn Khôn, chương 884, Thánh Đan, góc truyện audio.com. Như vậy nên dùng một tháng thời gian đem tâm tình của ngươi cùng trạng thái hoàn toàn điều chỉnh lại cho tốt đi. Thấy giác ngộ của Tần Phàm cực cao, lúc này Kim Dương Võ Thánh hài lòng gật đầu nói, đối với nửa bước trọng yếu nhất mà nói, một tháng thời gian điều chỉnh hoàn toàn không được xem là nhiều. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định hoàn thành, Tần Phàm cung kính nói. Nhưng kế tiếp ta nghĩ trước tiên phải luyện chế một loại đan dược thập phần trọng yếu cho cảnh giới võ thánh. Kim Dương Võ Thánh rời đi, Tần Phàm cũng trầm tĩnh lại, đạt tới cảnh giới dung nhập vạn vật. Kim Dương Võ Thánh nói đúng, hắn nhất định phải nhanh chóng đem trạng thái cùng tâm tình của mình điều chỉnh thật tốt, vô luận là bước lên nửa bước thánh vực cuối cùng, hay là đối với việc luyện chế đan dược đều có vẻ vô cùng trọng yếu. Kế tiếp hắn muốn luyện chế đan dược có trợ giúp rất lớn trong việc thành thánh, được gọi là thánh đan. Nhưng loại đan dược này cũng không phải do ẩn thế đan môn truyền lại, cũng không phải lấy được trong chân võ thánh địa, mà là khi hắn mới đi tới yêu thú hoang nguyên tìm được trong mật thất mà Kỷ Huyên Nhi phát hiện. Hắn còn nhớ lúc ấy hắn ngoài ý muốn mở ra được cơ quan bàn cờ kia, sau đó phát hiện trong mật thất có 3 hộp báu, bên trong có một là linh hàn quyền sáo, một là pháp quyết lãnh nhiệt cực hạn mà Kỷ Huyên Nhi đã tu luyện. Mà hộp thứ 3 chính là đan phương của thánh đan này. Còn nhớ lúc ấy khi hắn phát hiện được đan phương đã vô cùng hưng phấn, ngay cả Cổ Mặc cũng cảm giác được có chút khó tin, vì công dụng của thánh đan cực kỳ nghịch thiên, theo miêu tả có thể giúp nửa bước võ thánh chỉ dùng 1 năm đột phá tới cảnh giới võ thánh chân chính. 1 năm thời gian đột phá cảnh giới võ thánh, nhìn chung cả vũ thiên đại lục đều chưa từng có người thử qua. Nguồn chuôn phao, VN nửa bước võ thánh lúc trước nghe Cổ Mặc nói phải dùng thời gian 7 năm mới đột phá, mà nghe nói đệ nhất thiên tài võ thánh Vân Phi Dương cũng phải dùng tới 3 năm, đây đã là kỷ lục của Vũ Thiên Đại Lục. Tần Thiên Hoành càng không phải nói, hao phí 20 năm. Nhưng kỳ thật Tần Phàm vẫn có thái độ hoài nghi đối với dược hiệu nghịch thiên của thánh đan. Dù sao chỉ nhờ vào một viên đan dược là có thể trong vòng 1 năm làm cho người ta đột phá tới cảnh giới võ thánh, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Nhưng cho dù là như thế, Tần Phàm cũng nghiên cứu qua đan phương này, đan phương cần tài liệu cực kỳ chân quý, hắn phải hao phí nhiều năm thời gian thông qua gia tộc cùng quan hệ của ẩn thế mạo hiểm đoàn mới khó khăn thu thập được. Cho nên hắn có trực giác cho dù dược hiệu của thánh đan thật sự được khuếch đại, nhưng hẳn phải có chút hiệu quả, phối hợp cùng 4 viên ma trùng trong thân thể hắn chưa chắc không thể đột phá trong thời gian 1 năm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cho tới nay mặc dù Tần Phàm cảm thấy việc đột phá cảnh giới thánh vực cực kỳ trọng yếu, 5 năm ước hẹn cũng đã tới gần, nhưng hắn vẫn không hề đánh mất tin tưởng. 5 năm thời gian đối với người khác mà nói đích xác còn chưa đủ đột phá nửa bước cuối cùng trong thánh vực, nhưng đối với Tần Phàm mà nói, bởi vì có được đan phương, cũng làm cho hắn nắm chắc được nhiều hơn. Đương nhiên, đan phương thánh đan đem thánh đan miêu tả đạt tới mức nghịch thiên, độ khó khăn khi luyện chế đương nhiên cũng cực cao, hơn nữa tài liệu thánh đan cực kỳ chân quý, một khi có chút tổn thất thật khó. Góc truyện audio.com, thu thập được tài liệu thêm lần thứ 2, cho nên cho dù Tần Phàm đã thu thập đầy đủ tài liệu từ lâu, nhưng không dám động thủ, hắn muốn chờ tới khi mình có thể nắm chắc thành công mới tiếp tục tiến hành luyện chế. Hiện tại hắn đã đạt tới cảnh giới nửa bước võ thánh, đủ loại năng lực đều đã đạt tới được đỉnh phong, là thời gian thích hợp nhất để luyện chế. Kế tiếp Tần Phàm vẫn còn rất cẩn thận đem đan phương nghiên cứu thêm vài lần, xác nhận không còn vấn đề gì, mỗi một khâu nhỏ cùng chi tiết hắn đã hoàn toàn nhớ thật kỹ càng, lúc này mới thu vào đan phương, tiếp theo đem ra toàn bộ tài liệu cần luyện chế thánh đan. Đem toàn bộ dược tài cùng dụng cụ đặt tại bên người, sau đó đem dược đỉnh đã lâu không sử dụng lấy đi ra. Dược đỉnh đã không còn Cổ Mặc nương tựa bên trong, cũng không còn truyền ra thanh âm cười hăng hắc quen thuộc, thật không khỏi làm cho hắn cảm giác có vài phần tịch liêu. Chuẩn bị bắt đầu đi, lão bằng hữu. Ngón tay vuốt ve dược đỉnh một lúc, Tần Phàm hít sâu một hơi, đem trạng thái của mình tăng lên tới đỉnh, sau đó hắn liền thúc giục nguyên khí. Tử sắc đan hỏa nhất thời xuất hiện trên hai tay của hắn. Sau khi hắn đạt tới nửa bước võ thánh, màu sắc của đan hỏa đã hoàn toàn thay đổi. Loại đan hỏa màu tím này được gọi là Tử Uyên đan hỏa, so với đan hỏa ngày trước càng thêm ổn định, có thể thao khống được tự nhiên hơn nữa, điều tiết thật nhanh. Nhiệt độ cũng không đột phá quá lớn, vào thời điểm cần thiết nó có thể tan chảy cả cương thiết nhưng cũng có thể giảm xuống tới mức độ thấp nhất. Tử Uyên đan hỏa xuất hiện, 4 phía đều bị chiếu rọi thành màu tím sắc, nhiệt độ chậm rãi thăng lên, làm cả động phủ chẳng khác gì bị mặt trời chiếu xuống giữa trưa hè nóng bỏng. Thu, Tần Phàm cũng không quá hài lòng, nhiệt độ của đan hỏa lẽ ra càng nên ngưng tụ càng tốt, hiện tại khiến cho cả động phủ đều phát sinh thay đổi, đã nói rõ nhiệt độ đan hỏa vẫn không đủ ổn định cùng ngưng tụ. Thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần hắn càng thêm quen thuộc, rốt cục đã đem Tử Uyên Đan Hỏa ngưng tụ ở vị trí trong lòng bàn tay, gắt gao dán lên trên dược đỉnh, mỗi tấc mỗi phân đều dưới sự thao túng của hắn. Có thể rồi, luyện chế thánh đan vô cùng khó khăn, Tần Phàm không dám qua loa, mỗi một khâu nhỏ đều làm vô cùng hoàn mỹ, sau đó hắn mới bắt đầu luyện hóa dược tài, bắt đầu chính thức luyện chế đan dược nghịch thiên kia. Tiên hồn liên hoa là loại tài liệu mà Tần Phàm luyện hóa đầu tiên, loại linh dược này khi luyện hóa sẽ nghe được thanh âm giống như tiếng khóc của hài tử truyền ra, cũng biết được loại linh dược này có linh tính như thế nào. Loại linh dược này cực kỳ hiếm thấy, chỉ có ở gần bên mộ phần của siêu cấp cường giả mới có thể sinh trưởng, hấp thu nguyên khí cùng quy tắc lực của cường giả mà sinh, đương nhiên có được công hiệu vô cùng huyền diệu. Tiên hồn liên hoa do thành viên ẩn thế mạo hiểm đoàn xâm nhập vào khu vực hiểm địa mới đạt được, nghe nói lúc ấy còn chết không ít người, Tần Phàm vì thế đều có chút áy náy, đã đền bù cho người nhà của thành viên rất hậu. Tiên hồn liên hoa dần dần hòa tan bên trong Tử Uyên Đan Hỏa, nghe được thanh âm giống tiếng khóc của hài tử truyền ra, thần sắc Tần Phàm không chút thay đổi, vẫn chuyên tâm luyện hóa, nắm giữ độ lửa rất tốt. Hắn chỉ có một gốc tiên hồn liên hoa, một khi xảy ra sai lầm, xem như hủy việc luyện chế thánh đan. Tần Phàm xưa nay chỉ góc chuyện audio.com chuyên tâm vào một việc, muốn làm cho linh dược nên phát huy đúng giá trị của nó, đến từ tự nhiên thì trở về tự nhiên, thiên địa vận hành vốn là như thế, cũng không thể nói thế nào là tàn nhẫn. Dần dần, tiên hồn liên hoa đã hoàn toàn được luyện hóa thành khí thể, hình thành một bát quái vô cùng huyền diệu chậm rãi chuyển động trong dược đỉnh, thanh âm tiếng khóc cũng đã biến mất, chỉ lẳng lặng chờ đợi linh dược kết hợp kế tiếp. Ông thanh âm chấn động cực nhỏ truyền tới, tiếp theo lại thêm một gốc linh dược chân quý được bỏ vào bên trong. Loại linh dược kha linh này sinh trưởng trên đỉnh núi vượt qua 5.000 thước, có thể nói là linh dược cách thiên gần nhất. Lúc ấy Tần Phàm đã dùng thật nhiều đan dược khác mới có thể đổi lại từ trong tay của một gia tộc khác. Bởi vì kha linh đặc thù, ngày đêm hấp thu thiên địa nguyên khí, đem thiên địa quy tắc tạo hóa tích lũy bên trong, quả thật là độc đáo cùng thần kỳ. Tử Uyên Đan Hỏa đốt cháy tới tận dưới gốc, nhất thời lại sinh trưởng ra một tiểu kha linh, dần dần biến hóa bên trong dược đỉnh, nhìn qua có vẻ vô cùng đồ sộ. Thời gian chậm rãi trôi qua, kha linh ở bên trong hỏa diễm không ngừng nhảy múa, sau đó dùng loại phương thức cao quý nhất dần dần biến thành khí lưu, hội tụ thành đồ án đại biểu cho thiên địa huyền diệu bên trong. Đúng lúc này tiên hồn liên hoa đã hiện thành đồ án bát quái dần dần trầm xuống, theo Tần Phàm thao khống, nhiệt độ Tử Uyên Đan Hỏa dần dần lên cao, hai loại linh dược chậm rãi dung hợp thành một thể. Lúc này loại đan dược thứ ba cũng được bỏ vào bên trong, Tử Uyên Đan Hỏa đột nhiên phát ra nhiệt độ nóng cháy cả cương thép, đem linh quả được gọi là băng tùy thánh nguyên quả nháy mắt hòa tan thành băng xương dịch thủy, đây là chỗ thần kỳ của băng tùy thánh nguyên quả, lửa có thể cho nó hòa tan, nhưng không thể làm cho nó sôi trào, nó sẽ vẫn luôn duy trì ở trạng thái như thế. Bởi như vậy băng tùy thánh nguyên quả liền có vẻ cực kỳ trọng yếu, có được loại băng dịch này mới có thể làm cho quá trình luyện chế thánh đan càng thêm ổn định, sẽ không dễ dàng xuất hiện việc sói mòn cùng hư hao tài liệu. Từng loại linh dược chậm rãi được luyện hóa trong tay Tần Phàm, linh dược này đủ làm cho thật nhiều tiểu gia tộc một đêm phất nhanh, có thể nói dùng từ vô giá vẫn chưa thấy đủ. Dù là giao dịch thu nhập của cả một tòa thành trong một năm còn chưa hẳn sánh được với giá trị của hơn 10 loại linh dược này. Nhưng đối với Tần Phàm mà nói, tiền tài là vật ngoài thân, hơn nữa hắn luyện chế đan dược tùy tiện bán ra liền đổi về một số lớn kim nguyên, cho nên hắn đối với những linh dược vô giá có tiêu hao cũng không cảm thấy đau lòng. Chỉ nói bước luyện hóa linh dược Tần Phàm đã phải dùng tới 3 ngày thời gian, ở trong khoảng thời gian này hắn luôn cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí còn chưa từng di động qua thân thể. Điều này cũng cần có nghị lực cùng thực lực cường đại chống đỡ, độ luyện hóa với cường độ cao như thế thay đổi là võ giả khác chỉ sợ thần kinh đã sớm bị hỏng mất. Luyện hóa xong, tiến vào giai đoạn ngưng kết, giai đoạn này đối với việc khống chế nhiệt độ cực kỳ khó khăn, không thể có nửa điểm lệch lạc, nếu không tùy thời đều sẽ phá hư dược hiệu của thánh đan. Giai đoạn này kéo dài tới nửa ngày thời gian mới dần dần củng cố được thành công. Thành công xong, tiến vào bước ngưng thể. Thời gian ngưng thể cũng không lâu, khoảng 30 giây cũng đã hoàn thành. Trong khoảng, góc chuyện audio.com. Thời gian này cũng có yêu cầu nghiêm khắc, không thể quá lâu, nếu không sẽ làm dược lực sói mòn, không thể quá ngắn, nếu không sẽ có hiện tượng ngưng kết không ổn định. Ngưng thể thành công liền tiến vào thể rắn, đem linh tán tinh thể theo thao khống tuyệt đối dần dần hội tụ cô đọng lại. Đây là một quá trình cố định dược hiệu tinh hoa, mà bởi vì đã tới ngưng thể, sẽ không tiếp tục dễ dàng sói mòn, cho nên quá trình này cũng khá đơn giản, nhưng cần nhiệt độ thật cao mới có thể tạo thành một viên linh hoàn hoàn mỹ. Chuẩn bị cho việc thành đan cuối cùng. Linh hoàn đã thành, chuẩn bị tụ linh, rốt cục đã đi tới bước trọng yếu cuối cùng, Tần Phàm vô cùng chăm chú, lúc này toàn bộ trạng thái của hắn đã kết hợp tới mức hoàn mỹ nhất. luyện hóa, ngưng thể, thể rắn từng bước dần dần hoàn thành, khi đã thành linh hoàn, là lúc chờ đợi đan thành. Hiện tại viên linh hoàn này tuy rằng hình thái đã đại thành, nhưng còn chưa có đan khí, cũng chưa thể tính là đan dược. Chỉ khi nào hoàn thành bước tụ linh cuối cùng thì viên thánh đan mới xem như thành công hoàn toàn. Đan khí là linh hồn của đan dược, không có đan khí phẩm chất luyện dược giảm xuống rất nhiều, hơn nữa đối với luyện dược cấp cao chuyên dụng cho cường giả chỉ có thể dùng đan dược mới có tác dụng. Giống như hiện tại Tần Phàm cần luyện chế thánh đan, là dùng đan dược Mịch Thiên phụ trợ bước lên thánh vực, nhất định phải dùng hình thái đan dược thật hoàn mỹ, nếu không sẽ không đạt tới hiệu quả phụ trợ thành thánh, ngay cả trạng thái linh hoàn cũng không hề có bất cứ tác dụng gì. Tiến vào bước luyện chế cuối cùng của thánh đan, Tần Phàm vô cùng cẩn thận, hai tay kết thành thủ ấn của ẩn thế đan môn, bắt đầu dùng bí pháp ngưng tụ thiên địa linh khí. Xích xích theo thủ ấn trên tay Tần Phàm biến hóa, không gian bên ngoài võ tông thất hiện tại bỗng nhiên gió dục mây vần, sấm sét từng trận, ngay cả những nơi khác trong phạm vi thiên ly thành đều có thể nhìn thấy. Trên không trung mây mù dày đặc phảng phất như thiên không muốn sụp đổ, một luồng lốc xoáy nguyên khí cực lớn hình thành trên bầu trời hồng gia phủ đệ, điên cuồng ngưng tụ hấp thu linh khí đến từ khắp bốn phương tám hướng. Một mảnh linh khí lưu chẳng khác gì thiên hà cuồn cuộn hội tụ, trong khoảnh khắc cảnh quan trên bầu trời phủ đệ hồng gia có vẻ vô cùng tráng lệ. Động tĩnh lớn đến như thế làm rất nhiều cư dân của thiên ly thành đều phát hiện, một đám người đứng ngay trên đường lớn trong thành ngẩng đầu nhìn lên bầu trời quan sát. Kinh ngạc, nghi hoặc, rung động. Đủ loại cảm xúc tràn ngập trong lòng mọi người, cảnh tượng khó gặp tản ra ma lực kỳ lạ hấp dẫn cư dân đều ngẩng đầu quan sát thiên không. Một ít tộc nhân của Hồng gia cũng bị dị biến phát sinh từ võ tông thất làm hoảng sợ, đặc biệt cường giả trong gia tộc đều bay ra khỏi sân viện của mình chạy về phương hướng đó. Nhưng ngay khi bọn họ chạy tới trước võ tông thất đã phát hiện lão tổ tông Kim Dương Võ Thánh đang đứng cách đó không xa, hai tay chắp sau lưng nghiêm cấm bất luận kẻ nào đi tới gần. Lão tổ tông, đây là có chuyện gì? Võ tông thất đã xảy ra chuyện gì? Một lát sau đương kim tộc trưởng Hồng gia là Hồng Nhiễm cũng đi tới, kim sắc cẩm bào lóe sáng, gương mặt hắn ngưng trọng nhỏ giọng hỏi thăm Kim Dương Võ Thánh. Không cần lo lắng, đang luyện đan mà thôi. Kim Dương Võ Thánh nhẹ nhàng trả lời, nhưng trên thực tế chính hắn cũng bị động tĩnh thật lớn kia làm hoảng sợ, hắn không nghĩ. Gocchuyenaudio.com, gia Tần Phàm luyện chế loại đan dược kia thế nhưng sẽ khiến thiên địa nguyên khí biến hóa lớn đến như thế. Cách chương.